18y.net giới thiệu câu chuyện Đủ tập thể mẹ kế. Bạn đang đọc phần 10 của truyện Sex Mẹ Kế. Tôi thấy dì Minh được nhiều thứ như vậy thì nhăn mặt lại mà nói với bố tôi: sao bố cho con ít thế? Bố tôi thấy tôi nói như vậy thì mỉm cười rồi móc ví đưa cho tôi thêm mấy đồng nữa. Tôi cầm lấy rồi mỉm cười cảm ơn. Dì Minh thì cũng nói thêm vào với tôi: dì cũng cho con thêm một ít thì mới đủ tiêu. Học sinh bây giờ thì cũng cần nhiều khoản để tiêu lắm nhỉ. Tôi lấy luôn rồi cũng cảm ơn dì. Nhưng bố tôi thì nói: em cứ chiều nó như vậy, nó hư ra đấy. Đi học thì cần gì nhiều đến thế đâu cơ chứ. Thôi mà anh, để cho con nhiều nhiều một chút rồi còn đi uống nước với bạn bè các thứ nữa, cũng thoải mái một chút chứ. Dì Minh nói như vậy thì bố tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa. Bố tôi kể cho tôi chuyện về chuyến đi công tác có nhiều điều thú vị. Ăn xong thì chúng tôi đi uống cà phê rồi về nhà. Nhìn cái bộ ngực cặn tròn của dì Minh nảy nhẹ nhàng theo những nhịp bước làm tôi thích không thể nào tả được. Về đến nhà tôi bật máy tính của mình lên mà xem phim, còn dì Minh thì ngồi xem tivi với bố tôi rồi tắt vào trong phòng ngủ. Tôi chơi game một tí thì cũng mệt lên nằm ra giường. Lòng thì vẫn miên man nhớ về cái cặp vú của dì Minh. Mặc dù được địch dì Minh hai lần rồi nhưng mà tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác đấy. Đang nằm thì tôi cũng nghe thấy được những âm thanh trong phòng của bố tôi vang ra. Những âm thanh tôi đoán là hai người đang làm việc với nhau. Những hình ảnh dâm dục xâm chiếm dần lấy trí óc của tôi, nhất là tưởng tượng được làm với dì Minh. Nhưng cơn buồn ngủ đến lúc nào không biết, tôi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Tùng gọi thì tôi mới cuống cuồng chuẩn bị các thứ mà phi đến trường. Hằng hôm nay được nghỉ nên không phải đi học, chỉ có Mi đi cùng Tùng thôi. Nhìn cái bầu vú của Mi làm tôi thích lắm. Nhưng công bằng thì tôi vẫn thích được bóc vú và liếm lồn của dì Minh mà thôi. Đến lớp thấy tôi vui vẻ thì Tùng nói: này sao hôm nay trông mày có vẻ phởn thế, ông già về cho bao nhiêu? À, cũng được vài triệu với cái đồng hồ vàng, nói chung là cũng tạm đủ để chơi. Nhìn em Mi ngon lành nhỉ, tao là tao thích cái lồn của em ấy rồi đấy, gớm được một lần mà cứ thích mãi. Nhìn cái mặt của mày này, thôi ông tướng mà, tập thể một lần như thế là được rồi, mà ông bà già nó đang nghi ngờ tao đấy, thế thì có sao, yêu thì cưới đi thôi, có mất gì đâu mà lo cơ chứ. Sao lại không lo, đời còn dài, gái còn nhiều, đâu cứ phải đâm đầu vào như thế nhỉ, thiếu đéo gì con còn ngon đòn hơn nữa, cứ thử dần dần cho sướng, cưới làm gì. Mà bà dì mày nhìn cũng ngon lành ra vết đấy. Chuyện quá ngon là đằng khác. Mày không nhớ là anh em mình đã nhìn trộm rồi à? Thích thế còn gì nữa? Thế hả? Thế mày đã nhìn thêm được cái gì chưa? Như mày thế thì quá nhiều điều thuận lợi để mà nhìn rồi còn gì nữa. Khi nào anh em mình sang nhìn ké lắm rồi mà còn nhìn làm gì nữa? Đúng là mày hết thuốc chữa rồi. Thì làm là một chuyện, còn nhìn là chuyện khác. Hai cái này khác hoàn toàn nhau, đâu cái nào giống cái nào đâu. Mà sơ múi được gì của mày kể cũng sướng đấy nhỉ. Tôi thấy Tùng nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nghĩ, không những chỉ sơ múi mà còn làm nhiều thứ khác chứ. Tôi cười thầm thì Tùng đẩy nhẹ vào vai tôi mà nói: này sao đang nói chuyện mà tự dưng đứng tủm tỉm cười một mình thế là thế nào hả? Có chuyện gì nói cho tao biết nhanh. À ừ, tao đang nghĩ mà tưởng tượng lại cái thân hình của bà dì tao thôi. Tao nói thật cho mày biết nhưng mày cấm được nói với ai đấy nghe chưa? Nói ra là tao giết mày luôn đấy nghe chưa? Gớm, có chuyện gì mà quan trọng thế, cứ nói đi, tao với mày thì con lạ gì nhau nữa đâu cơ chứ, yên tâm đi mà. Tôi kéo Tùng lại sát vào rồi nói cho Tùng biết chuyện tôi đã làm với dì Minh. Tùng trợn mắt ra rồi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên mà hỏi lại, mày không đùa tao đấy chứ, mà cái giọng của mày tao nghĩ là không phải. Tôi nhìn vào mặt thằng Tùng, trông nó thọn cái mặt ra đến là buồn cười, nhưng tôi vẫn giữ cái thái độ nghiêm túc mà nói, trông mặt tao thế này giống nói đùa mày lắm à, chuyện này là thật đấy. Công nhận là làm chuyện đó với bà ấy sướng ơi là sướng, tôi quan trọng như vậy thì Tùng kéo tôi xuống bàn mà nói, được được, thế hả, thế mày kể chi tiết cho bạn nghe xem thế nào. Nghe mày nói như vậy làm bạn hứng lắm rồi, kể nhanh đi. Tôi kể cho Tùng nghe những chi tiết khá là thú vị, nhưng cũng thêm vào đó nhiều tình tiết làm cho Tùng có vẻ thích thú hơn. Kể xong thì Tùng cũng gật gù mà nói, được được, không ngờ bà dì của mày lại tâm lý đến như vậy, thế có cho tao làm bà dì mày một lần được không? Tao nhìn thấy ông già mày địch bà dì mày làm tao cũng không thể nào chịu được đấy. Tôi vênh mặt của mình lên rồi mỉm cười mà nói, hi hi, mày nghĩ là dễ lắm đấy à. Tao muốn địch bà dì tao còn khó chứ đừng nói là mày, nghe chưa, ông già có đi công tác nữa đâu mà có thời gian ở gần bà ấy cơ chứ. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng gật gù không nói gì, nhưng tôi vỗ vai Tùng một cái nữa rồi nói, thôi anh cũng biết là chú muốn lắm, cứ bình tĩnh đi, mà mày, tao với mày cùng địch bà Hằng được không, tao địch là chuyện quá bình thường. Nhưng mày mà làm mới là quan trọng, chị em ruột đéo ai làm như thế, mày với bà Minh còn là mẹ kế, không có gì dính líu với nhau chứ tao với bà Hằng như thế thì làm sao mà có thể làm được cơ chứ. Chẳng có gì là không làm được cả, nói chung là mình có thích làm hay không thôi chứ làm thì cũng chẳng sao cả đâu, yên tâm đi mà. Tùng cũng gật gù rồi nói tiếp, ừ cũng được. Nhưng cái đấy là mày phải sắp xếp thì mới được, đâu có phải muốn là làm được đâu. Tôi cười mà vỗ nhẹ nhàng vào vai của Tùng mà nói tiếp, yên tâm đi, cái đó tao lo được mà, có gì đâu mà yên tâm đi. Mà Hằng cũng có vẻ thích được làm tập thể đấy, tao sẽ có cách, mày cứ yên tâm đi được chưa. Công nhận là Hằng họ bà Hằng nhà tao cũng ngon lành cành đào ra phết đấy, vú to mông mẩy. Địch cũng sướng chẳng kèm em mi đâu nhỉ, thì tao địch quen rồi, làm sao mà có thể nhận xét chính xác được, quan trọng là mày thôi, nhận xét thì phải làm mới nhận xét được. Chúng tôi nói xong thì cũng ngồi học đàng hoàng ngay thẳng, đến cuối buổi về thì tôi đi một mình cho Tùng và Mi đi tâm sự cùng với nhau, về đến nhà thì đã thấy dì Minh dọn cơm ra cho tôi rồi. Có mấy món mà tôi không thích ăn mấy, nhìn vào tôi nói, dì à, mấy món này con không có thích ăn mà dì, sao dì nấu nhiều thế, thì dì đổi món thôi mà, ăn nhiều món này cũng có nhiều chất đấy chứ. Mà dì chế biến khác rồi đó, con thử ăn xem. Tôi đành rửa mặt mũi chân tay rồi vào ăn cơm. Dì Minh mặc một cái quần sóc ngắn để lộ ra hai cái đùi trắng hồng. Bên trên mặc cái áo hai dây nhưng dì không mặc cái áo lót làm cái núm vú lộ ra rõ ràng. Tôi nhìn dì ngon lành như vậy thì cũng không thể nào chịu được nữa rồi. Mỉm cười mà nhìn dì rồi tôi nói. Công nhận là dì ăn mặc thế này đẹp thật đấy. Con nhìn mà không thể nào chịu được nữa rồi. Trời nóng thì mặc như thế này cho nó thoáng mát chứ có làm sao đâu. Thôi con ăn cơm đi. Đi học về mệt mà cứ nói nhiều hoài, tôi đành mỉm cười mà lấy bát cơm mà dì xơi cho ăn, đang ăn thì bị rơi cái thì xuống dưới gầm bàn nên tôi phải cúi xuống mà nhặt. Một sự vô tình như vậy nhưng tôi cũng nhìn rõ vào được, trong háng của dì cái mu lồn căng tròn lên, mặc dù được cái quần lót ôm lấy rồi, tôi nhìn một lúc rồi mới nhẹ nhàng mà để cái thìa lên bàn. Tôi vừa ăn vừa nghĩ muốn được liếm cái lồn của dì, nhưng mà đang ăn lên cũng chỉ nghĩ thôi. Tôi duỗi chân của mình ra không ngờ lại chạm vào cái bắp đùi của dì. Cảm giác mềm mại của nó làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa luôn. Tôi gảy ngón cái của bàn chân nhẹ nhàng lên đùi dì thì dì Minh mỉm cười mà nói, thôi ăn đi còn nghịch cái gì nữa. Tôi cười mà vào một miếng to cơm, nhưng đồng thời ngón chân cũng gảy mạnh hơn. Tôi để như thế thì hơi co chân lại. Nhưng bản tính tò mò tôi để luôn cái chân của mình lên cái ghế mà cọ nhẹ nhàng cái bàn chân vào đùi non của dì. Dì Minh cũng dạng chân của mình ra để mà cho tôi cọ được thoải mái hơn. Cảm giác mát lạnh của làn da thịt làm cho bàn chân của tôi sướng hơn nữa. Càng đưa chân thì tôi đoán là dì Minh càng sướng hơn. Dây chán ở cái đùi thì tôi đưa chậm chậm cái đầu ngón chân của mình vào đúng cái đũng quần mà gảy nhẹ nhàng. Không ngờ dì Minh càng ưỡn người của mình ra mà miết chậm chậm cái mu lồn đó vào chân tôi. Cảm giác ram ráp của cái quần cũng làm cho tôi sướng, nhưng chính cái vẻ ấm ấm mềm mềm của cái mu u lồn làm cho tôi thích. Đẩy nhẹ cái ngón chân vào một chút nữa thì dì Minh bảo tôi, thôi ăn đi, nhìn cái chân của con kìa, chỉ được cái như thế là không ai bằng thôi, ăn nhanh lên còn dọn, ăn thì cũng phải từ từ đã gì, làm sao mà nhanh được, hơn nữa ăn nhanh là đau dạ dày lắm đấy gì à. Nói như vậy thì ngón chân của tôi vẫn quét đi quét lại dọc theo cái khe lồn cho dì cảm thấy thích hơn. Để ý thì tôi thấy dì đã ưỡn cong cái lưng của mình lên, hai bầu vú có vẻ săn cứng lên lắm rồi. Ăn xong thì dì Minh bê bát đi rửa, còn tôi thì cũng xem TV rồi phụ dì một chút. Nhìn cái dáng dâm đãng của dì làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Cái eo thon thon nhưng cái mông nở rộng ra nhìn muốn cắn vô cùng, nhất là khi dì lại mặc cái quần sóc nữa, cái đùi trắng hồng nhỏ nhắn lộ ra trông đê mê hết cả người. Tiến chậm chậm lại tôi đưa tay mà ôm lấy eo của dì rồi đưa, mà vuốt lấy đùi thì dì Minh quay lại lườm yêu tôi mà nói, thôi nào nam, để dì rửa bát nào. Làm gì mà cứ sờ mó như vậy thì làm sao mà có thể làm được. Thôi bỏ tay ra đi, dì cứ rửa đi, có sao đâu, cho con sờ đùi với sờ lồn dì một lúc thôi mà. Con là con thèm cái lồn của dì lắm rồi đấy. Dì tưởng con là con thèm cái lồn của cái Hằng chứ. Làm gì mà thèm của dì. Của dì có cái riêng, của Hằng có cái riêng. Làm sao mà có thể so sánh được với nhau như thế hả dì. Của dì cũng ngon lắm mà. Nói xong thì tôi cũng luồn chậm chậm ra đằng trước mà cởi nhẹ cái cúc quần của dì ra, rồi luồn chậm chậm xuống bên dưới. Những sợi lông đen chạm nhẹ nhàng vào tay tôi làm cho tôi thích lắm. Con cặc bên trong cái quần cũng dựng đứng lên mà cọ nhẹ nhàng vào cái khe đít của dì Minh. Thấy tôi như vậy thì dì Minh cũng hơi đẩy mông của mình ra đằng sau mà nói, chắc là không chịu được rồi chứ gì. Nhìn con cặc cũng dựng đứng lên rồi đây này, chọc cả vào đít gì nữa thì con sờ như vậy sướng lắm. Mờ u lồn của dì công thật đấy, thích ơi là thích, con chọc tay vào bên trong đây. Nói xong thì tôi chậm chậm nhét một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn của dì mà móc nhẹ nhàng, nước nhờn đã chảy ra thật là nhiều rồi, làm ướt cái đầu ngón tay của tôi, những thớ thịt nóng ấm cũng cuốn chậm chậm lấy. Nhưng dì Minh nói, thôi nào nam, để dì rửa cái bát đã nào. Làm gì mà cứ móc như thế, dì làm sao mà có thể chịu được cơ chứ. Thôi bỏ tay ra đi, tí nữa cho con móc thoải mái, dì cứ rửa bát đi. Con là con thích được móc như thế này cơ, mà móc như thế này có ảnh hưởng gì đâu chứ. Nhưng mà con móc như thế dì nứng làm sao mà có thể chịu được, nhẹ nhàng thôi nào. Con làm gì không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, nhẹ thôi chứ, tôi mặc kệ gì nói mà cứ chọc thật sâu ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Càng chọc thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa, chùm lông đen mượt của gì cũng làm cho tôi thích không chịu được. đút hai ngón tay vào bên trong còn hai ngón ở ngoài thì tôi vẫn gãi nhẹ cái MU lồn cho gì sướng hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì bàn tay của tôi cũng ướt đậm cả nước nhờn ở trong cái lỗ lồn của dì chảy ra, tôi mới khom người của mình xuống, tụt dần dần cái quần sóc của dì để nhìn cái cặp mông ngon lành, nó trắng hồng làm cho tôi thích lắm. Nhất là khi nhìn từ phía sau thì cái khe lồn khít lại, những sợi lông đen chổng xuống phía dưới trông ngon lành vô cùng. Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên cặp mông của dì mà nói, dì à. Dạng chân của dì ra đi, nhìn cái lồn của dì như thế con muốn liếm lắm rồi, dạng chân ra đi nào, liếm kiểu này làm gì mà sướng, dì thích nằm ra mà con mút thôi, tôi cười ngẩng lên mà nói tiếp, thì cũng phải đổi kiểu đi chứ gì, chẳng nhẽ cứ mãi một kiểu thế thôi à, nào dì dạng chân ra đi, tôi nói như vậy thì dì Minh cũng hơi dạng chân của mình ra một chút nữa. Cái khe lồn đã hiện ra trước mắt tôi quay ngược đầu lại mà ngẩng lên hôn nhẹ vào cái khe lồn, nghịch có một lúc thôi mà cái mờ u lồn của dì đã trơn bóng lên bởi nước nhờn ở bên trong chảy ra rồi. Tôi hôn vào đúng cái khe lồn, chùm lông đen cọ nhẹ nhàng vào mũi tôi khiến tôi hơi ghê một chút. Mới cảm nhận được hơi ấm từ miệng của tôi thôi mà dì Minh đã không thể nào chịu được nữa mà dạng hai chân của mình ra thật to rồi cong hai chân mà ấn cái lồn của mình xuống để cho tôi mút thật mạnh. Càng mút thì thấy nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn của dì Minh càng chảy ra nhiều hơn. Dì Minh cố gắng vịn vào cái chậu rửa rồi ướn cái lồn của mình xuống mà rên. Úi, làm thế này kích thích gì quá Nam ơi, gì sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích sao mà đã thế hả trời ơi, úi đã quá, liếm mạnh nữa đi con ơi, gì sướng, à, thích thật đấy, tôi càng liếm thì càng cảm nhận được cái cảm giác mềm mại thân quen mà đã liếm lâu lắm rồi, liếm cho cái khe lồn trơn bóng hơn nữa thì tôi mới đứng dậy. Móc con cặc của mình ra luôn, quét dọc theo cái khe lồn rồi cứ thế mà ấn mạnh vào bên trong, hai cái mép lồn trơn bóng tách ra mà mút lấy con cặc của tôi thật mạnh. Tôi ấn nhẹ hai mông của mình vào để cho nó kẹp chặt lấy con cặc của tôi hơn, dì Minh cũng không chịu được nữa, đẩy mạnh mông của mình ra đằng sau, tay thì vịn lấy mông của tôi mà nói, úi. Đúng rồi đấy, địt mạnh như thế này nữa đi con làm gì sướng, a sướng như điên mất rồi đây này, thúc mạnh vào bên trong lồn của gì nữa đi nào, a tôi càng thúc mạnh rồi chậm chậm đưa tay lên mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú, vừa nhấp như vậy thì tôi cũng mà hỏi gì ơi, bây giờ gì có muốn một người nữa đút vào lồn gì mà nhấp nữa không? Dì Minh thấy tôi hỏi như vậy thì cũng quay lại ngạc nhiên mà nói, có ai đâu mà cho làm, cùng gì nữa chứ, bố con thì đi rồi còn đâu, làm gì, mà có ở đây, thôi đừng nói thế. Nhấp địt dì mạnh lên nào Nam ơi, tôi thấy dì nói như vậy thì cũng cố gắng mà nhấp mạnh hơn nữa nhưng sau đó thì cũng vuốt chậm chậm lấy sống lưng của dì mà nói thêm, có chứ. Đâu có phải riêng mỗi mình con với bố con đâu, còn một người nữa cũng muốn địch gì lắm đấy gì ạ. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng hơi ngỡ ngàng nhưng cũng quay lại mà nói, làm gì mà còn ai nữa cơ chứ, có thì con nói cho dì biết xem nào, thì thằng Tùng bạn con chứ còn ai vào đây nữa, nó là nó muốn được địch gì lắm đấy. Con nói thật với dì là lúc mà dì với bố con địch nhau ngoài ghế hồi lâu rồi đó thì con với thằng Tùng cũng đã nhìn thấy hết rồi. Tôi vừa nói như vậy thì dì Minh cũng đứng thẳng người dậy. Con cặc của tôi cũng trượt ra khỏi cái lỗ lồn của dì. Dì ngỡ ngàng mà lườm tôi với ánh mắt nghiêm nghị mà nói, giỏi nhỉ, con giấu dì chuyện gì nữa hả, khai nhanh ra nhanh lên. Không đừng có mà trách gì đấy nhé, con có còn giấu gì chuyện gì nữa đâu, chuyện gì với con làm thế này, thì con với Tùng nói cho nhau biết thôi chẳng còn có người ngoài nữa đâu. Gì sao mà phải thế nhỉ? Ai tin được, nhưng con và thằng Tùng không nói với ai thật đấy chứ. Có bị điên đâu mà nói ra, gì đúng là, chính vì như thế thì thằng Tùng nó mới thèm làm với gì đấy. Con có nói sơ sơ một chút thôi, dì Minh ngỡ ngàng mà không nói gì rồi kéo cái quần của mình lên, đóng cái cúc quần lại rồi đi về phòng mà không nói gì nữa, tôi thấy như vậy thì cũng mà nói theo. Dì còn chưa trả lời con đấy nhé, quay lại nhìn tôi với ánh mắt giận hơn rồi dì vào trong phòng mà đóng cửa lại, tôi không ngờ điều tôi nói ra như vậy lại làm cho dì xúc động đến thế. Nhưng tôi biết kiểu gì gì cũng đồng ý mà thôi nên tôi rút điện thoại mà gọi cho Tùng. Ê mày, chuẩn bị đi nhé, có khả năng là gì tao đồng ý rồi đấy. Tiếng rạng rỡ của Tùng vang trong điện thoại. Thế hả, tốt lắm, nhìn gì của mày mà con cặc của tao cũng đã cứng ngắc lên rồi đây này. Nhìn cái cảnh bà ấy địch nhau với ông già mày là tao lại muốn địch tao là tao nói trước với mày thế thôi. Còn tình hình thế nào thì chưa rõ lắm đâu, có gì tao gọi lại cho mày sau nghe chưa. Ừ, được rồi tao chuẩn bị, mày yên tâm đi. Tùng run run bàn tay của mình rồi chậm chậm mà vuốt nhẹ nhàng cái khe lồn của dì Minh. Nước nhớn của dì Minh cũng chảy ra thật nhiều khi tôi vừa địch rồi. Xoa nhẹ nhàng cái ngón tay của mình thì Tùng cũng vạch chậm chậm ra mà gãi nhẹ nhàng vào hai cái mép lồn. Những thớ thịt hồng hồng lộ ra ngọ ê làm cho tôi nhìn cũng thích vô cùng. Cái hột lẹ hồng hồng cũng căng phồng hết cả lên, Tùng đưa chậm chậm cái ngón tay của mình vào đúng cái hột lẹ đó mà gậy thì dì Minh cong người của mình lên mà rên khe. Úi đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hít hít, sao mà sướng, gãi mạnh vào chỗ đó rồi cúi xuống mà liếm đi cháu làm cô sướng rồi đó, liếm mạnh vào nhé. Tùng cụng cúi xuống mà liếm chậm chậm lên cái khe lồn, nhìn cái đầu lưỡi của Tùng quét dọc theo cái khe lồn cũng làm cho tôi thèm vô cùng. Tôi tiến lên phía trên móc con cặc hại còn trơn bởi nước nhớn của dì Minh mà nói, dì ơi, mút cho con đi, con muốn được gì mút. Dì Minh dạng chân của mình ra ở bên dưới cho Tùng liếm thật mạnh rồi cũng quay ngang sang, cầm con cặc của tôi mà đưa trong miệng của mình mà ngậm mút. Tôi cứ thế mà nhấp mạnh con cặc của mình vào bên trong cái miệng của dì Minh, bên dưới thì Tùng cũng làm cho cái mu lồn căng mọng lên trơn ướt bởi nước nhờn cũng như nước miếng của Tùng rồi. Chọc một ngón tay vào bên trong mà ngoáy thì dì Minh nhả con cặc của tôi ra mà nói, chọc thật mạnh vào nữa cháu, cô là cô thích như thế lắm, rồi đấy, sướng quá. Chọc thật mạnh ngón tay của cháu vào bên trong người cô đi cô sướng, nói xong thì dì Minh nói xong thì lại ngậm lấy con cặc của tôi mà mút thật mạnh. Tôi thì quỳ xuống mà cứ thế nhét thật mạnh con cặc vào bên trong cái miệng của dì, bên dưới thì Tùng càng đút mạnh cái ngón tay vào bên trong mà móc thật mạnh. Những tiếng nhẹp nhẹp ọc ọc cũng vang lên do nước nhớn của dì Minh chảy ra thật nhiều, cái bụng thon nhỏ của dì cũng rung lên khi được Tùng móc như vậy. Một lúc sau thì lồn ra thật nhiều nước rồi Tùng nói, cô ơi, cho cháu địch cô nhé, nhìn cái lồn của cô nhiều nước quá rồi đây này. Dì Minh vẫn ngậm con cặc của tôi nhưng gật nhẹ cái đầu của mình một cái, Tùng đứng dậy móc con cặc của mình ra, con cặc của Tùng cũng đã cứng ngắc lên rồi. Cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn một cái rồi Tùng chậm chậm mà đút vào. Dì Minh cũng dạng chân của mình ra để Tùng đút thật sâu con cặc vào bên trong. Những cảm giác đê mê làm cho Tùng sướng điên lên đẩy mạnh một cái. Con cặc chui tọt vào bên trong cái lỗ lồn của dì Minh luôn. Dì Minh nhả luôn con cặc của tôi ra mà rên lên. Úi đã quá, địch mạnh vào đi cháu, địch như thế là cho cô sướng lắm, sướng không chịu được nữa, rồi đây này, hít hít, sao mà đã thế sướng thế hả trời, đã quá, đi mất thôi, a. A Dì Minh càng dạng chân của mình ra thật to, đồng thời cũng ưỡn người lên cho con cặc của Tùng chui được vào bên trong nhiều hơn nữa. Tôi thì cũng không cần Dì Minh mút con cặc nữa mà chỉ đứng nhìn Tùng địt Dì Minh như thế nào mà thôi. Nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn của Dì Minh cũng chảy ra khá là nhiều mà quấn quanh lấy con cặc của Tùng, chúng tạo thành những tia nhớt nhớt mà quấn quanh cái thân cặc. Tùng cũng luồn chậm chậm hai bàn tay của mình lên, xoa nhẹ nhàng lấy hai cặp vú săn chắc rồi nói: "Ui, sao mà cái lồn của cô ấm thế, sướng thế, nó làm cho cháu sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. A dễ chịu quá, sướng quá đi mất thôi, hít hít, sao mà sướng thế hả trời, thích quá, đi mất thôi, úi úi." Hai bàn tay thì cứ nhào nặn lấy cặp vú của Dì Minh, đồng thời ở bên dưới thì cũng cắm chặt con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Được một chút thì tôi cũng bảo Tùng: "Thôi thế đủ rồi đấy, bây giờ thì đến lượt của tao, nghe chưa, rút con cặc ra đi nào." Tôi nói xong như vậy thì Tùng cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của Dì Minh. Tôi tiến lại cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà ấn vào nhẹ nhàng. Những cảm giác đê mê lại hiện ra, cái lồn của Dì Minh không còn bó chặt lấy con cặc của tôi nữa, nhưng cái cảm giác ấm nóng của nó làm cho tôi thích vô cùng. Tôi cứ ôm lấy hai cái đùi trắng ngần của Dì mà nhấp mạnh vào, toàn thân thể nõn nà của Dì cũng rung lên nhẹ nhàng theo những cú nhấp mạnh của tôi. Tùng sướng quá lên cũng trèo lên giường của tôi rồi móc con cặc của mình ra cho Dì Minh mút. Dì Minh hoang dại lên cầm lấy con cặc của Tùng mà mút lấy mút để. Tôi nhấp như vậy thì cũng hơi mệt lên bảo Dì Minh: "Bây giờ thì Dì ngồi lên người con luôn nhé, làm như vậy thì con sướng hơn, ngồi lên mà nhún nhé Dì." Tôi không đợi Dì đồng ý hay không nhưng cũng rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn mà nằm xuống giường. Con cặc vẫn bóng nhảy lên mà cứng ngắc. Dì Minh cũng nhả con cặc của Tùng ra đứng dậy, nhưng cũng lườm tôi một cái mà nói: "Làm gì mà yếu thế không biết, mới nhấp có một chút thôi mà đã không thể nào chịu nổi được rồi, lại còn bắt Dì ngồi lên nữa. Dì nằm như vậy thì làm gì mà có tốn sức đâu cơ chứ, chỉ có con làm như vậy mới tốn thôi, mà Dì cũng thích chủ động còn gì nữa, ngồi lên con cặc của con đi." Nói như vậy thì Dì Minh cũng dạng chân của mình ra rồi cầm con cặc ấn mạnh vào cái lỗ lồn mà ngồi xuống. Vừa nhún thì Dì Minh vừa ngoáy cái hông của mình cho đầu con cặc của tôi ngoáy thật mạnh. Bên trong cái lỗ lồn, Tùng cũng đứng dậy cầm con cặc tiếp tục mà nhét vào bên trong cái lỗ lồn của Dì Minh để Dì Minh mút tiếp. Hai hòn giấy cùng cái gốc cặc của tôi chạm nhẹ vào cái mu lồn căng phồng làm cho tôi sướng điên lên. Nước nhờn cũng chảy ra thật nhiều nữa. Tôi cũng đưa tay lên xoa một bầu vú của Dì, còn Tùng thì cũng luồn một bàn tay xuống mà vê vê cái núm vú. Một lúc sau thì tôi không thể nào chịu được nữa, ôm chặt lấy cái eo của Dì Minh mà ấn xuống con cặc của mình, đồng thời cũng đẩy lưng của mình cho con cặc vào thật sâu rồi nói: "Dì ơi, con ra đây, không thể nào chịu được nữa rồi, hít hít, sao mà đã thế, sướng thế hả trời ơi, đã quá, đi mất thôi, a a, không chịu được nữa, úi, tê hết cả con cặc lên rồi." Con cặc của tôi cứ thế mà giật giật phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Dì Minh cũng khép đùi lại mà kẹp chặt lấy con cặc của tôi. Sau một lúc thì Dì Minh cũng nhả con cặc của Tùng ra rồi ngồi xổm, đưa tay mà quét nhẹ cái khe lồn của mình rồi đưa đống tinh trùng của tôi lên mà nói: "Chảy ra cả ngoài rồi đây này, sao mà con ra nhiều thật, hi hi, địt thì phải ra nhiều chứ ra ít thì bọ bèn gì chứ, mà công nhận mệt thật đấy." Tôi vừa vói như vậy thì Tùng cũng cầm tay vuốt dọc theo con cặc của mình mà nói luôn. Thằng Nam đã ra rồi thì bây giờ cô cho cháu đi tiếp nhé. Cháu muốn lắm cô ạ. Nhìn thích ơi là thích rồi đấy. Dì Minh thấy Tùng nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại. Được thôi nhưng mà làm kiểu gì nào. Cô là cô không muốn ngồi lên đâu đấy. Chỉ muốn nằm thôi. Ngồi lên mỏi lưng lắm. Được rồi mà. Cô yên tâm. Làm không phải ngồi đâu mà. Tùng nói như vậy thì dì Minh cũng nằm ra mà dạng chân của mình ra. Hơi cong cái mu lồn với những sợi lông của mình lên để có thể địch được dễ dàng hơn. Tùng cũng nằm bên cạnh rồi bảo dì Minh. Nào bây giờ thì cô nghiêng người lại đi. Làm kiểu đấy cũng được đấy cô ạ. Dì Minh như hiểu ý cũng quay nghiêng người của mình lại. Tùng nâng nhẹ một chân của dì Minh lên, để cái đùi trắng hồng gác nhẹ lên đùi của mình. Do nằm như vậy thì Tùng cũng khó mà đút con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Dì Minh đưa tay của mình xuống, cầm lấy con cặc rồi lựa đúng cái lỗ lồn của mình mà chậm chậm ấn vào bên trong. Tùng cũng cong người mà đẩy nhẹ nhàng, con cặc chui chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Tay của Tùng bây giờ cũng xoa chậm chậm cái bung thon nhỏ trắng ngần rồi tiến lên cái bầu vú. Vừa xoa như vậy thì Tùng cũng nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Vừa nhấp như vậy thì Tùng cũng mút chậm chậm lấy cái dái tai của dì Minh. Dì Minh sướng quá, cong người của mình lên rồi khép chặt chân lại để cảm nhận con cặc được cọ sát thật mạnh ở trong cái lỗ lồn, đưa nhẹ cái đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại liếm chậm chậm lấy bờ môi của mình mà rên lên. Úi, đã quá, địt như thế này, sướng quá, đã quá, không thể nào chịu được nữa rồi, thích quá, Tùng ơi, địt kiểu này, làm cho cô sướng quá, thích quá, sao mà không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, a. A sướng quá Tùng như vậy thì cũng càng nhấp mạnh hơn nhưng không lâu sau thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của dì Minh. Cái bàn tay vẫn siết lấy bầu vú của dì Minh mà nói. Hít đã thật, sướng thật đấy, đã ơi là đã, cháu cũng cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của cô rồi đấy cô Minh ạ, cô cũng thích mà, cho thật nhiều nữa đi, cô sướng lắm cháu ạ. Khi Tùng đã ra khí thì con cặc vẫn ngập vào bên trong cái lỗ lồn của dì Minh. Nhưng nước nhờn của dì Minh hòa cùng với tinh trùng của dì Minh cũng chậm chậm mà chảy ra nhỏ thành từng giọt xuống bên dưới. Con cặc của Tùng cũng mềm nhũn ra thì Tùng mới rút khỏi cái lỗ lồn của dì. Dì Minh mỉm cười nhìn Tùng mà nói, sao có sướng không hả cháu, cháu cũng địt mạnh thật đấy, da cũng nhiều, không khác gì Nam và bố Nam đâu. Tùng thấy dì Minh nói như vậy thì cũng nói, cô sinh như thế này thì làm sao mà không ra nhiều được cơ chứ, nhất là cái lồn của cô nữa, cháu nói hơi tục nhưng ngon lành bỏ xử, ấm ơi là ấm nữa. Tôi thì cứ mỉm cười mà nhìn cái lồn hồng hồng đen đen của dì Minh đang chảy những dòng nước nhờn ra mà thôi. Dù tôi đã phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của dì rồi nhưng con cặc thì vẫn cứng ngắc lên. Vút vút mấy cái rồi tôi lại tiến đến chỗ dì Minh mà nói. Sao mà con ra khí rồi mà con cặc vẫn cứng ngắc thế này không biết. Dì mút cho con tiếp nữa nhé, tôi vừa nói vậy, xong thì Tùng đã trêu tôi, khiếp sao mà dê thế, chỉ được cái đằng chân lân, đằng đầu thôi, đã ra rồi mà còn đòi làm nữa là sao? Sướng quá chứ còn làm sao nữa, con cặc vẫn cứng ngắc lên đây này còn gì nữa, nào dì Minh, mút cho con đi nào, dì Minh lại cười mà đến. Kéo nhẹ cái mông của tôi lại, rồi cúi xuống mà mút chậm chậm lấy cái đầu con cặc, cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Đôi môi đỏ hồng lại mân mên nhẹ nhàng lấy cái đầu cặc bóng nhảy của tôi. Bên dưới thì tinh trùng ở trong cái lỗ lồn cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Tôi cũng mà đưa hai tay của mình xuống mà bóp tiếp cái bầu vú. Dì Minh chắc sướng quá lên ưỡn người của mình lên để tôi mút. Tùng thì vẫn ngồi ở bên cạnh mà chăm chú nhìn con cặc của tôi ngập vào trong miệng của dì Minh, nhưng cảm giác dâm dật của dì không kìm chế được nữa, quay lại mà nói với Tùng, Tùng ơi, ơi, mút lồn của cô đi, để cô mút cặc cho Nam, làm kiểu đấy có vẻ sướng đấy cháu ạ, làm đi nào, cô thích được liếm lồn, nằm hẳn xuống mà liếm cái lồn của cô đi nào. Nói xong thì dì Minh cũng đứng dậy nhấc cái lồn của mình lên, Tùng cũng nằm xuống mà đút nhẹ nhàng cái đầu của mình vào giữa háng của dì Minh, đoán được hơi ấm của cái lồn của miệng Tùng thở ra. Dì Minh ấn mạnh cái lồn của mình xuống, cái khe lồn cũng như cái mờ u lồn ấn mạnh xuống cái miệng của Tùng. Nước nhờn cùng với tinh trùng của tôi và Tùng cứ thế mà chảy ra vào bên trong miệng của Tùng mà thôi. Mới đầu thì Tùng còn hơi ngỡ ngàng, nhưng sau thì thấy cái mu lồn ngon lành quá nên Tùng ôm cả lấy hai cái đùi trắng ngần, kéo thật sát xuống bên dưới mà liếm dọc theo cái khe lồn rồi mút thật mạnh. Dì Minh dùng mình lên mà rên ầm ầm, úi, a á, 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 đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi, hít hít, sao mà đã thế, sướng thế hả trời, liếm mạnh, mút mạnh nữa lên đi Tùng ơi, cô sướng, a sướng quá, tê hết rồi, Tùng không chỉ mút, liếm mà còn cắn nhẹ nhàng vào cái khe lồn cho dì Minh oằn người lên. Tuy sướng như vậy thì dì Minh vẫn mút chặt lấy con cặc của tôi thật mạnh. Không chỉ mút cái thân cặc mà dì Minh còn liếm chậm chậm lấy hai hòn giái của tôi nữa. Khi tôi sắp ra khí rồi thì tôi tút nhẹ cái con cặc ra khỏi miệng của dì Minh mà nói, thế này là được rồi dì à. Bây giờ thì để con địt gì nhé, con ứng lắm rồi, mà gì được mút lồn như thế cũng đê mê hết cả lên rồi còn gì nữa nhỉ. Dì Minh không nói gì mà chỉ gật đầu một cái rồi đứng dậy, nhưng mà cũng hất hàm mà hỏi tôi, thế bây giờ thì con thích được địt gì theo cái kiểu gì nào, gì là gì chiều con hết đấy, gì cứ chổng mông lên cho con địt là được rồi. Con với Tùng địt gì xong một lần nữa rồi đi ngủ nhé. Dì Minh thấy tôi nói thì cũng lườm một cái, nhưng mà cũng dạng chân cong cái mông của mình lên để lộ cái lỗ lồn với khe lồn ướt nhẹp. Tôi quỳ chân xuống chậm chậm đưa con cặc dọc theo cái khe lồn mà ấn nhẹ nhàng vào bên trong một cách chậm chậm, những cảm giác thích thú lại hiện ra. Mặc dù nước nhờn của dì không còn chảy ra nhiều nữa nhưng cũng đủ làm cho tôi đê mê tê dại. Siết nhẹ bàn tay của mình ôm lấy cái eo của dì Minh, tôi nhấp mạnh một cái, con cặc ngập lút vào bên trong lỗ lồn. Dì Minh ứ lên một tiếng rồi gục xuống mà tận hưởng cái cảm giác đê mê thích thú. Từng vòng cơ ấm áp bên trong cái lỗ lồn lại cuốn chậm chậm lấy con cặc của tôi, làm cho tôi thích vô cùng. Tôi cứ thế mà nhấp thật mạnh, hai cái bờ mông trắng ngần tròn trịa của dì Minh cọ nhẹ nhàng vào đùi và bụng tôi, làm cho tôi sướng điên lên. Nước nhờn của dì cũng rỉ ra một chút mà thôi. Dì Minh gục mặt như vậy nhưng tay thì vẫn luồn vào bên trong mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú của mình. Tôi đã nhấp như vậy thì cũng ngoáy nhẹ nhàng cái hông của mình cho con cặc được ngoáy bên trong cái lỗ lồn. Dường như chỉ chờ có vậy, dì Minh đẩy mạnh mông của mình ra đằng sau mà rên lên thật to. Ư, a ư, làm thế nữa, đi con, làm mạnh vào, sao mà thích thế hả trời, địt lần hai thế này, mà sướng hơn lần một nữa, úi đã quá, sướng quá, đi mất thôi. Sao mà đã thế hả trời, hít hít, tê hết cả cái lỗ lồn luôn rồi đây này, a a sướng, tê quá. Tùng thấy tôi nhấp như vậy thì cũng sướng lắm, chạy ra đằng trước rồi móc con cặc, vén mái tóc đang xõa của dì Minh mà nói, cô, mút cho cháu đi, nhìn thằng Nam địt cô cháu không chịu được, mút của cháu như mút của thằng Nam nhé. Dì Minh không nói gì mà chỉ nhắm mắt mình lại để Tùng đút tiếp con cặc vào bên trong cái miệng mà mút thôi. Bên dưới thì tôi vẫn nhấp mạnh, Nhưng do đã ra một lần rồi nên lần này tôi nhấp mãi mà không thấy ra, chỉ thấy sướng mà tôi. Được một lúc khá lâu thì tôi cũng chán cái kiểu này nên bảo dì Minh, chúng ta đổi tư thế khác đi dì. Làm tư thế này mãi con không ra được khí đây này. Dì Minh thấy tôi nói như vậy thì cũng lồm cồm mà ngồi dậy, cho con cặp của tôi trượt dọc ra khỏi cái lỗ lớn ướt nhẹp. Dì Minh cũng nhả luôn con cặc của Tùng ra nữa. Quay lại dì Minh nói với tôi, thế bây giờ thì làm kiểu nào nào? Dì đang sướng mà con cứ đòi dì đổi thì đổi kiểu khác sướng hơn còn gì nữa. Làm lại truyền thống rồi con bế dì lên nhé, con thích được bế dì. Dì Minh không nói không rằng, ngồi xuống mà dạng chân của mình ra. Tôi cầm tiếp con cặc ấn vào bên trong cái lỗ lộn mà bế dì Minh lên, cứ thế mà ấn con cặc của mình vào trong mà nhấp. Dì Minh bám lấy cổ tôi làm điểm tựa, còn tôi thì nâng nhẹ nhàng hai cái đùi trắng ngần của dì lên mà nhấp. Tùng không được làm gì, cứ ngồi ở giường mà nhìn rồi nuốt nước miếng ừng ực. Nhưng làm kiểu này thì tôi mệt quá nên không lâu sau cũng phun ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ lồn của dì. Dì Minh ôm lấy cổ tôi mỉm cười mà nói, kiểu này chắc mệt hả con, nhấp một tí mà đã ra sớm vậy. Con bế dì như thế này thì làm sao mà con không ra nhanh được cơ chứ, dì nặng như thế này cơ mà. Tôi đang nói như thế thì Tùng ở bên cạnh xen ngay vào, thôi ra rồi thì rút con cặc của mình ra để tao địch tiếp xem nào. Nhìn cô Minh là tao cũng muốn lắm rồi đây này. Tôi đành để dì Minh xuống mà ra giường nằm nghỉ. Con cặc thì đã mềm nhũn bởi hai lần ra khí. Tùng tiến chậm chậm lại, nhấc một chân của dì Minh lên rồi cầm con cặc đút vào mà tiếp tục bế dì Minh lên mà địt như kiểu của tôi. Những tiếng ạch ạch do da thịt va chạm vào nhau làm vang hết cả căn phòng. Nhưng cũng không lâu sau thì Tùng cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của dì Minh. Dì Minh trườn nhẹ xuống rồi ra giường nằm với tôi. Trước khi Tùng ra về thì dì Minh dặn dò kỹ lưỡng là không được nói với ai. Nhìn cái kiểu vâng dạ của Tùng làm cho tôi buồn cười không thể nào chịu được. Sáng hôm sau thì Tùng sang nhà tôi với vẻ mặt mệt mỏi. Tôi cười mà hỏi, sao hôm nay mày trông mệt mỏi thế? Có chuyện gì à? Không có chuyện gì đâu, từ hôm qua về đấy, khiếp bà dì của mày làm cho tao mệt không thể nào chịu được lắm rồi, thì có cảm tưởng gì không nào, hãy cho tao biết được không? Ù, thì sướng, mà dì mày phải nói là đại dâm tặc, hai đứa ra như thế rồi mà bà ấy còn muốn làm nữa, hi hi, thì có bà dì như vậy thì cũng sướng còn gì nữa. Thôi làm với bà dì tao xong rồi thì làm tiếp với Hằng nhé. Cái đấy cũng để tao lo cho. U nhất trí thôi. Tao nhìn cái lồn của chị tao tao cũng không chịu được nữa đây này. Đọc tiếp phần trước.